Kiếm nghịch thương khung, chương 1657, thần tử hội tụ 1, góc truyện audio.com. Hiện tại, Huyền Thiên đã từ trong miệng Hiên Viên Sơ Tuyết biết được tiểu hồ là do con hắc miêu trong lòng nàng sinh ra. Hắc miêu kia là một đầu thần thú cực kỳ nổi danh ở thần giới. Tử lôi thần hồ không chỉ có bản lĩnh trời sinh điều khiển lôi đình, đồng thời đối với không gian chi đạo cũng có thiên phú đặc thù, ở dưới sự trợ giúp thần vương, có thể xuyên toa phàm giới, thần giới lưỡng giới thông đạo. Đây là thần duy nhất có thể xuyên toa giữa thần giới, phàm giới. Con hắc miêu trong lòng Hiên Viên Sơ Tuyết đúng là một đầu thần thú chân chính, bởi vì thời gian Hiên Viên Thị đưa Hiên Viên Sơ Tuyết xuống phàm giới. Đầu tử lôi thần hồ này đang có mang thai. Tử lôi thần hồ chu kỳ mang thai khá dài, đến phàm giới hơn 10 năm mới sinh hạ tiểu hồ, khi đó Hiên Viên Sơ Tuyết đang ở thần châu, tiểu hồ sau khi sinh không lâu, liền cùng với Huyền Thiên gặp nhau. Đương nhiên, bây giờ còn chỉ là bản lĩnh khống chế lôi đình, tuy rằng tốc độ rất nhanh, liền đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ không tính là nhiều. Tử lôi thần hồ muốn đến thần cấp thiên phú không gian mới có thể biểu hiện được ra ngoài. Hiên Viên Sơ Tuyết ở trong núi ẩn cư, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên thì tiếp tục tu luyện. Hiện nay, Huyền Thiên đã thấy qua thần tử thần nữ, như hai người Tư Không Tương và Hiên Viên Sơ Tuyết, đối với Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ sắp tới Trung Châu, có lòng hiếu kỳ không hề nhỏ. Ở trong lòng của Huyền Thiên, đối với Cơ Vô Dạ là có khúc mắc nhất định, dù sao, người này dưới cơn giận đã từng đối với Kiếm Tông chút giận. Người khác đối tốt với hắn, hắn cũng đối tốt với họ. Người khác đối xử không tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối xử không tốt với họ. Mặc dù là thần tử, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, thí dụ như Tư Không Tương, đều chết ở dưới tay của Huyền Thiên. Đối với mấy người Hiên Viên Sơ Tuyết cùng với Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Huyền Thiên chỉ là hứng thú chiếm đa số, cũng không có lòng muốn dựa vào. Tại Huyền Thiên xem ra chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa chân chính. Tuy rằng hiện tại hắn là lục cấp hoàng giả, đã đứng ở tối đỉnh phong dưới kiếm đế, nhưng thần tử so với hắn cường đại hơn còn rất nhiều. Không nói thần tử đã thành đế, chuẩn đế, chính là thần tử tu vi đã ngoài bát cấp hoàng giả, Huyền Thiên cũng đều rất khó địch lại nổi. Do đó, dù cho Huyền Thiên đã giết qua chuẩn đế, dù cho chiến lực của hắn đã là tối đỉnh phong dưới kiếm đế, hắn cũng vẫn như trước có cảm giác gấp gáp, có động lực tu luyện. Dù sao, nhãn giới của hắn không chỉ là Trung Châu, cũng không chỉ là kiếm giới, mà là cả thần, phàm lưỡng giới. Cho dù là ngày sau có chiến lực kiếm đế cực hạn, hắn vẫn như trước có mục tiêu truy cầu, như cũ có cảm giác gấp gáp, như cũ có động lực tiến về phía trước. Hôm nay, cả khu vực Trung Châu, vô luận nhân, yêu nhị tộc trọng tâm câu chuyện đang đàm luận, lại vẫn là hành động vĩ đại Huyền Thiên diệt Hoàng Phủ Thế Gia, Huyền Thiên giết chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển. Cho dù đã trôi qua gần 2 tháng, võ giả khu vực Trung Châu vẫn là truyền đến sôi sùng sục. Dù sao, việc này thật sự là có chút quá mức khiến người ta khiếp sợ. Ngoại trừ nhân, yêu nhị tộc đối với sự tích của Huyền Thiên nghị luận đều ra, cả khu vực Trung Châu lại thật là bình tĩnh trở lại, cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhân tộc ngũ đại kiếm đế thế gia bị diệt mất một. Bằng vào thực lực của nhân tộc giảm, góc truyện audio.com, yếu đi rất lớn, nhưng nhân tộc còn có Huyền Thiên ở đây. Yêu tộc tự nhiên không dám đối với nhân tộc có hành động gì quá mức, mà trong những người diệt Hoàng Phủ Thế Gia, ngoại trừ yêu tộc cường giả còn có Huyền Thiên. Các thế lực lớn của nhân tộc cũng không có thay Hoàng Phủ Thế Gia đòi công đạo, hay có suy nghĩ và lời nói gì hết. Tự nhiên, cả khu vực Trung Châu, một mảnh bình tĩnh, ngoại trừ đối với sự tích của Huyền Thiên truyền đến sôi trào, đã không còn bất cứ sự tình nào phát sinh thêm. Thời gian yên bình trôi qua mấy ngày. Ngày 10 tháng 3 Trung Châu Đông Bộ, Việt Giang vực Việt Thủy Chi Nguyên, ngoài Mê Vụ Sơn. Thời gian chi kính lại đột ngột tan vỡ, Thiên Cơ Côn, Thiên Cơ lão nhân từ trong không gian của thời gian chi kính đi ra. Hai người ở trong thời gian chi kính sống qua thời gian một năm. Trong một năm này, Huyền Thiên trưởng thành ra sao, cả hai đều rõ ràng ở trong mắt. Một năm trước Huyền Thiên mới là tư cấp hoàng giả, vừa mới chém giết thần tử Tư Không Tương đồng cảnh giới, còn không phải là đối thủ của Lục Tuyệt Trần. Thế nhưng, Huyền Thiên lại từ dưới mắt của Lục Tuyệt Trần cướp giật Cực Dương Châu. Mấy ngày ngắn ngủi chiến lực đại trướng, đại bại Lục Tuyệt Trần. Tại Đông Liêu Đảo, Huyền Thiên gặp gỡ Huyết Thiền lão tổ chiến lực đỉnh tiêm trong cửu cấp yêu hoàng, lần nữa không địch lại được. Thế nhưng lại ở trong lúc chạy trốn chết, chạy đến trong địa bàn của yêu thú hóa hình một hoang đảo thật lớn. Tìm được một cái huyết văn tử kim mạch khoáng, thu hoạch đại lượng huyết văn tử kim, rèn ra đại lượng hoàng cấp linh kiếm, tu vi đề thăng tới ngũ cấp hoàng giả. Tái hiện thiên hạ, Huyền Thiên trước chạm Lục Tuyệt Trần, lại chạm tiếp Huyết Thiền lão tổ, chiến lực mạnh mẽ khiến Thiên Cơ lão nhân người chứng kiến này khiếp sợ không ngớt. Mà Thiên Cơ Côn thì vẫn thoải mái cười, đối với tiến bộ của Huyền Thiên tựa hồ đã sớm có dự liệu. Đợi được tháng 1 năm nay, tu vi của Huyền Thiên lại tiếp tục đột phá. Thời gian hắn diệt sát phân thân của Bất Tử Đế, chém giết chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển, thì ngay cả Thiên Cơ Côn cũng đều có chút rung động, tốc độ quật khởi của Huyền Thiên so với trong dự liệu của hắn cũng đều muốn nhanh hơn. Về phần Thiên Cơ lão nhân, đó lại càng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Việt Giang vực, Việt Thủy Chi Nguyên, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân đứng đối mặt xa xa. Thiên Cơ lão nhân, một năm này Huyền Thiên biến hóa, ngươi đều đã xem ở trong mắt. Đều là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch, ta trấn áp ngươi một năm, đó là cho ngươi nhận rõ hiện thực, hiện tại Lục Tuyệt Trần đã chết, sự thực đã chứng minh giữa hai chúng ta ai đúng ai sai, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Cơ Côn nói như thế xong, liền phiêu nhiên mà đi. Thiên Cơ Côn hướng tới Tây Huyền vực Tịch Dương lâu chạy đi. Vừa mới ra khỏi thời gian chi kính, hắn liền thay Huyền Thiên tính toán một phen, dĩ nhiên lại có điểm xấu. Mặc dù là Thiên Cơ Côn cũng đều có chút không giải thích được thực lực hiện tại của Huyền Thiên tại Trung Châu đại địa hoàn toàn là đứng ở đỉnh tiêm, còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Là thần tử, khẳng định là thần tử Huyền Thiên. Chỉ có bọn họ mới có thể có chiến lực so với Huyền Thiên càng cường đại hơn. Thiên Cơ Côn nghĩ đến mấy ngày trước thấy Hiên Viên Sơ Tuyết chính là một vị thần nữ, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nơi phát ra uy hiếp đối với Huyền. Góc truyện audio.com Thiên Cơ Côn rời khỏi thời gian chi kính không lâu sau, khu vực Trung Châu, Đông Nam Tây Bắc sát biên giới các nơi đều có thần tử từ các khu vực khác chạy đến. Cách chương